This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình An Hưởng Tuổi Vàng cùng với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Kính thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Y Đức tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại trường Đại học Y Dược Sài Gòn vào năm 1963. Hành nghề y khoa gia đình lão khoa tại Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ đã trên 40 năm, chuyên biên khảo các vấn đề y tế, xã hội, là tác giả của nhiều sách cũng như là bài viết tiếng Việt về sức khỏe, dinh dưỡng và những vấn đề y tế, xã hội đã được in, phát hành ở Việt Nam và ở nước ngoài. Hợp tác với các chương trình phát thanh của các đài VOA, RFE, RFA, truyền hình trong nước cũng như ngoài nước và đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, cũng như các đài báo tại địa phương để phổ biến các thông tin y học, nâng cao sức khỏe dân chúng. Và thưa quý vị, trên đường là đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Y Đức. Hoàng Tính xin được thân chào trở lại bác sĩ Nguyễn Y Đức trong ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin chào bạn Hoàng Tính và xin kính chào quý vị khán giả của đài ngày 1600 AM. Dạ, và đặc biệt là chúng tôi cũng gửi lời chào tới ban giám đốc là cô Thu Nga và bạn Hạnh, ông Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ với những cái lời chào gửi đến những cái người thân quen cũng như là gửi chào gửi đến cho quý vị đồng hương đang theo dõi chương trình An Hưởng Tuổi Vàng của chúng ta hôm nay. Bác sĩ khỏe không bác sĩ?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín, thì chúng tôi ngày nào cũng như ngày nào cũng nói đi nói lại mãi thôi, tức là một ngày đi bộ hai lần, một lần buổi sáng, một lần buổi chiều, mỗi lần chừng độ khoảng hơn một tiếng đồng hồ.
Nhưng mà nếu mà các
tôi trong... cũng cho rằng thì là còn trẻ chứ không phải là không.
Dạ
mà
vâng.
Tuổi mình bây giờ cũng đã xa rồi, 82 tuổi cũng khá xa rồi.
Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bữa nào mà trời mà mưa buổi sáng thì làm sao thưa bác sĩ?
Nếu mà mưa buổi sáng thì mình lại hoãn lại để khoảng trưa hay chiều đó, khi nó trời nó hừng nó nắng lên một chút xíu thì mình có thể đi bộ được. Đó, thưa với lại bà Hồng Tiến và thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng.
Còn thì trong cái vấn đề mà đi bộ đó, dạ, thì lúc nào chúng ta đi cũng được. Tiện đâu chúng ta đi đó chứ không phải là có những cái bó buộc khác đó, thưa với lại quý vị khán giả và thưa bà Hồng Tiến.
Dạ vâng, nếu mà chúng ta cảm thấy trời quang mây tạnh, tinh thần thoải mái thì chúng ta đi mà nếu mà chúng ta đi mà có người đồng hành giống như bác sĩ và cô cùng đi thì thật là lý thú làm sao, phải không thưa quý vị? Và bây giờ chúng ta xin được trở lại với cái chương trình An Hưởng Tuổi Vàng ngày hôm nay, thì chắc chắn là bác sĩ Nguyễn Y Đức cũng sẽ trở lại với cái đề mục tiến trình lão hóa. Và trong khi trong cái phần đầu, trong khoảng 15 phút đầu tiên thì bác sĩ sẽ trình bày trong cái đề mục của chúng ta là tiến trình lão hóa tiếp theo nữa, thì song song đó qua cái phần trình bày thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 của đài để quý vị có thể đăng những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của người thân của mình hay của chính bản thân của quý vị cao niên của chúng ta đang theo dõi chương trình này. Quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi nhé, 817-899-4110. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời bác sĩ.
Thưa quý vị khán giả của đài 1800 AM, thì trong chương trình ngày hôm nay đó thì chúng tôi cũng tiếp tục nói về sự lão hóa. Thì trong những kỳ trước chúng tôi đã trình bày một số những quan điểm hay là những cái nhìn của Đông y, của Tây y đối với sự lão hóa. Thế riêng ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ xin trình bày về cái sự lão suy mà dưới cái nhìn của các cụ Đông y. Vâng, các cụ Đông y. Thì thưa quý vị, trong cái một phần trình bày này thì cũng có một số những cái tiếng mà người ta dùng là viết chữ Hán, thành ra chúng tôi cũng xin nói rõ và sẽ giải thích dần dần từng điểm đó. Thì thưa quý vị, Y Thư Cổ Hoàng Đế Nội Kinh có viết: con người mới 50 tuổi mà mọi hoạt động đều suy, trong khi có người sống đủ trăm mùa thu mà mọi hoạt động chẳng suy. Việc người ta thọ hay là yếu, khỏe hay ốm tại mình chứ không phải tại trời. Theo y học cổ truyền, con người ta lúc 40 tuổi, da thịt bắt đầu mềm nhẵn, gương mặt bắt đầu nhăn nheo, tóc thấy bạc hoa râm, kinh khí thịnh đầy mà có chiều hướng suy. 50 tuổi thì can khí bắt đầu suy, 60 tuổi thì tâm khí bắt đầu suy, 70 tuổi thì tỳ khí hư, 80 tuổi thì phế khí suy, đến 90 tuổi thì thận khó khí khô héo, bốn tạng thác và kinh mạch toàn thân dần dần trống rỗng. Ở nữ giới, khi đến 35 tuổi thì kinh mạch dương minh sút kém, sắc mặt bắt đầu khô, nhăn nheo và kém tươi, tóc cũng bắt đầu rụng. Ở nam giới, đến 40 tuổi, thận khí suy kém, tóc rụng, răng khô. Y thư cổ hoàng đế Nội Kinh có viết, nghe nói người thời xưa sống qua 100 tuổi mà động tác chẳng suy yếu, người thời nay mới 50 tuổi đã yếu ớt vì thời thế đã khác ư. Người thời cổ biết đạo theo phát âm dương, người thời nay thì không thế. Như vậy, khái niệm lão suy đã được cổ nhân dẫn giải một cách đơn giản và dễ hiểu. Đó là một quá trình suy giảm sinh lý có tính cách phổ biến, nhiều giai đoạn dần dần về hình thái và chức năng của các cơ quan, bộ phận trong cơ thể. Quá trình đó vừa tiến triển tuần tự theo thời gian và sự tích lũy của tuổi tác, lại vừa chịu ảnh hưởng sâu đậm của các yếu tố tự nhiên và xã hội. Vì vậy, tốc độ có thể nhanh hơn hay là chậm đi. Cũng có người cho rằng có hai tình trạng lão suy sinh lý là kết cục tất nhiên của quá trình sống, và lão suy bệnh lý là do bệnh tật dẫn tới. Lão suy bệnh lý còn được gọi là già trước tuổi. Y học cổ truyền thì cho rằng có rất nhiều yếu tố dẫn đến lão suy, nhưng tự chung không ngoài ba nhân tố tự nhiên, xã hội và cá nhân. Và trong đó, cá nhân giữ vị trí trọng yếu. Có thể kể một số nguyên nhân chính như sau. Yếu tố tinh thần. Sách tôi vẫn có viết như sau. Sướng quá khổ, sướng quá khổ quá, trước sướng sau khổ đều làm tổn thương đến tinh khí. Chia ly oan ức, lo sợ vui buồn, ngũ tạng không ngư, khí tuyết rối loạn. Nói đến yếu tố bệnh tật thì các cụ đông y cho rằng sau khi mắc bệnh, sự mất cân bằng âm dương và sự tổn thương khí huyết, tạng phủ sẽ gia tăng, từ đó đẩy nhanh quá trình lão suy và rút ngắn cái tuổi thọ. Một yếu tố nữa mà các cụ cũng nói rằng yếu tố di truyền. Sách Luận Hành viết mạnh thọ yếu, yếu là do khí bẩm sinh dày mỏng. Khí bẩm sinh dày, ắt cơ thể khỏe mạnh, cơ thể khỏe mạnh ắt tuổi thọ kéo dài. Và khi bẩm sinh mỏng, ắt cơ thể yếu ớt ắt tuổi thọ sẽ ngắn đi. Ngoài ra thì thưa quý vị, về yếu tố môi trường, các cụ cũng nói rằng bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Môi trường tự nhiên có các yếu tố như khí quyển, ánh nắng, nước, đất, cây cối. Môi trường xã hội gồm các yếu tố như thể chế, kinh tế và chính trị, điều kiện lao động, gia đình, văn hóa, giáo dục. Nói về mối quan hệ mật thiết giữa tuổi thọ, con người và hoàn cảnh, thì Hoàng đế Nội Kinh có viết rằng cao khí thọ, thấp khí yếu, cao khí thọ, thấp khí yếu. Một yếu tố đó cũng được các cụ đông y ghi nhận là y thư cổ có viết động ắt không suy. Sách Lã Thị Xuân Tu cũng viết nước chảy không hôi thối, chụp cánh cửa quay thì không han gì, là nhờ vận động. Hình khí cũng vậy, hình bất động, ắt tinh không di chuyển, và tinh không lưu chuyển ắt khí vất. Các cụ không Đông y cũng nói đến vấn đề ăn uống, thì trong y học Tâm Ngộ viết sinh mạng là vốn là quý của con người. Muốn giữ sức khỏe, người ta cần ăn uống điều độ, nếu không thì sẽ rất sinh ra bệnh tật. Và yếu tố lao thương quá độ, lao thương tức là làm việc quá sức dẫn đến thương tổn bên trong mà sinh bệnh. Sách Tố vẫn có viết lao khắc khí tổn. Và cuối cùng là yếu tố sinh hoạt tình dục thái quá. Ở điều này thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị khán giả Cao Liên rằng cũng nên để ý tới cái sinh hoạt tình dục của mình. Là tại vì sách Vạn Thị Gia Truyền Dưỡng Sinh Thư Từ Hữu viết rằng sách xưa dạy rằng ít ham muốn tình dục là điều quan trọng nhất để kéo dài tuổi thọ và bảo tồn nội giống. Chúng tôi xin nhắc lại rằng sách xưa dạy rằng ít ham muốn tình dục là điều quan trọng nhất để kéo dài tuổi thọ và bảo tồn nội giống. Như vậy thì theo y học cổ truyền, tùy theo tính chất, mức độ và thời gian tác động, các yếu tố nói trên cuối cùng đều gây nên một tình trạng âm dương mất cân bằng, khí huyết suy, công năng tạng phủ rối loạn và tinh thần hao tổn, và từ đó dẫn đến lão suy sớm và đoạn thọ. Vâng, thì thưa quý vị, đấy là phần mà chúng tôi về trình bày về những nguyên nhân nó đưa tới sự lão suy hay là già của con người. Thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị rằng đây là một cái quan điểm hay là một cái ý nghĩ của các vị đông y, của các thầy lang của chúng ta ngày xưa đó, thưa bạn Hoàng Tiến và thưa quý vị thính giả. Thành ra đấy cũng là một cách nhìn về y học, là tại vì hiện nay đó thì đông y hay là thầy lang ngày xưa đã cũng chữa bệnh giống như là bác sĩ bây giờ, mặc dù là ngày xưa họ không có những cái thử nghiệm hay là x-ray vân vân để chứng minh, nhưng mà họ theo kinh nghiệm là có thể làm được việc làm cho sức khỏe của mình nó khá hơn đó, thưa quý vị khán giả của đài 1600 AM và anh bạn Hoàng Tiến.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình An Hưởng Tuổi Vàng cùng với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Và thưa quý vị có thể gọi qua số điện thoại quen thuộc của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, đó là số 817-899-4110. Thưa quý vị, 817-899-4110. Quý vị cao niên có thể gọi vào để cùng đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình, của người thân của mình, để bác sĩ sẽ đưa ra cho quý vị với những cái lời giải đáp sẽ rất là hữu ích đối với quý vị gọi vào để tham gia trong cái chương trình An Hưởng Tuổi Vàng này nhé. Thưa quý vị, một lần nữa 817-899-4110 trong khi mà chờ đợi quý vị thính giả gọi vào để tham gia trong cái chương trình An Hưởng Tuổi Vàng ngày hôm nay, thì khi mà bác sĩ đã trình bày trong cái vấn đề tiến trình lão hóa, lão suy dưới cái nhìn của đông y, bác sĩ cũng đã trình bày về các quan niệm như vậy, thì đối với bác sĩ khi mà mình trình bày như vậy thì bác sĩ có so sánh được những cái gì của cái đông y và nó tây y nó có khác biệt nhau lắm không, thưa bác sĩ, trong cái vấn đề chữa trị hoặc là trong cái vấn đề mà định nghĩa ra một cái căn bệnh đó trong phần trình bày của mình, thưa bác sĩ?
Vâng, thì như chúng tôi đã trình bày đó, cái sự khác biệt giữa đông y và tây y nó hơi khác nhau.
Dạ vâng.
Khác nhau ở cái phương tiện đó, thưa Hoàng Tín và thưa quý vị thính giả. Và chúng tôi cũng thưa với quý vị thính giả là nếu quý vị có những câu hỏi gì thì xin quý vị cứ đặt ra. Trong khi chúng tôi nói, quý vị có thể ngừng chúng tôi để mà trả lời câu hỏi.
Yeah.
Thế thì câu hỏi của anh hỏi các bạn Hoàng Tiến là cũng như là nhiều quý vị thắc mắc là đông y và tây y nó khác nhau. Đông y là căn cứ vào kinh nghiệm của các thầy lang, mặc dù rằng thì họ không có x-ray hay là thử máu vân vân, họ cũng có thể bắt mạch, vâng, bắt mạch, người ta phù trầm bắt mạch nhiều cổ tay để biết rằng thì là cái bệnh nó như thế nào, cái phổi, cái gan, cái thận của mình hoạt động ra làm sao, và cũng có thể mà nghĩa là những cách đó để mà mà tìm ra bệnh và chữa bệnh. Thì ngày xưa đó không có y học Tây phương đó, thì các cụ cả ngàn năm bên Việt Nam cũng như là các quốc gia khác, một số các quốc gia đông phương ở trên thế giới cũng đã sử dụng đến đông y và cũng rất lấy làm công hiệu đó, thưa anh Hoàng Tiến và thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng.
Và Tây y thì thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày là Tây y căn cứ vào khoa học, tức là đoán bệnh hay là chẩn đoán bệnh, thì tất nhiên là cũng căn cứ vào những cái thử nghiệm mà hiện nay khoa học đã cung cấp cho y học để mà điều trị, thí dụ như là thử máu, thử đàm, thử nước tiểu, thử phân hay là chụp hình vân vân, CAT scan vân vân, là những cái thứ đó là Tây y đều dựa vào những cái thử nghiệm này để mà đoán bệnh. Nhưng ngoài ra thì chúng tôi cũng xin thưa thế này là về Đông y đó, thì ngày xưa các cụ ta vẫn dùng những hoa lá cỏ cây để mà chữa bệnh và bệnh vẫn khỏi chứ không phải là không. Thế ngày nay thì tất nhiên là khoa học đã cung cấp cho Tây y những phương tiện rất là giản dị, có thể dùng ngay được, tức là chúng ta chỉ cần tuyên một cái toa rồi đưa ra ngoài tiệm thuốc tây, rồi nhờ những cái vị dược sĩ ở tiệm thuốc tây đó họ bán cái thuốc cho, thì như vậy cũng là đủ rồi.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, chúng ta có thính giả trên đường line ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường line ạ. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, xin mời lên tiếng. Hello. Ạ. Dạ vâng.
Tôi là Nguyễn ở Đà Lạt á. Tôi có điều thắc mắc với bác sĩ, hỏi thăm bác sĩ là cái cụ chỏ của tôi đó.
Vâng.
Tự nhiên nó giống như nó nổi lên trong mục mà, rồi tôi đi bác sĩ 3 lần rồi bác sĩ cứ rút cái nước đó ra, rồi bác sĩ cứ biểu cứ giữ như vậy, chừng nào nó lớn lên lại đem lại rút. Cái đó là trường hợp đã bị sao bác sĩ?
Bây giờ ông Nguyễn nó cho tôi biết rõ rằng cái chuyện này đã, nó nổi một cái mục nó lớn hay là nhỏ, thưa ông Nguyễn?
Cái mục ngay cục chỏ nó giống như cục u á, rồi mỗi lần mà bác sĩ lại đi bác sĩ á, thì bác sĩ lấy cái ống chích á, hút nó ra. Rồi tôi hỏi bác sĩ nói là có đi thử rồi, bác sĩ lại không cho biết kết quả, cứ biểu ở về tiếp tục đi, rồi chừng nào nó lớn nữa đem lại rút nữa.
Theo cái ông Nguyễn cho biết rằng thì cái cục này, cục nước này nó lớn hay nó nhỏ, nó bằng hạt ngô, bằng ngón tay, ngón chân hay là thế nào?
Thì nó giống như cái cục đà, cục banh bình bông đó.
Dạ, trái bình bông. Dạ, trái bình bông.
Nó ngay cục chỏ rồi.
Ông có đụng vào chỗ nào hay là tự nhiên nó xảy ra như vậy đó, thưa ông Nguyễn?
Thì tôi đi bác sĩ nói lúc
ông
ra xong
tôi hỏi lại một câu là ông trả lời hồi cho biết là ông có dùng vào cái khuỷu tay và một cái vật nào nó cứng hơn một chút xíu và nó đưa tới như vậy hay không?
Tôi thì không có đụng vô, tối ngủ nhiều khi qua xây sở rồi nó đụng vậy thôi, rồi bác sĩ kêu tôi quấn cái đó lại, quấn lại rồi nó cũng mọc lên lại thôi, quấn cái băng đó.
Tôi nghĩ là nó có làm cho ông đau không, hay là nằm không, tất nhiên là nó khó chịu chứ có làm đau cái gì hay không?
Nó không có đau, nó là cái ngục nước nó giống như mình cảm thấy
nếu,
nó
nếu là tôi chịu. Đó vâng, nếu là tôi đó thì tôi cứ để kệ nó, rồi tự nó sẽ cái nước đó là cái gì, nước nó là huyết thanh ở trong cái máu của mình, thấy không? Rồi nó tụ lại thành ra một cái cục như vậy, cục mụn nước như vậy. Thế rồi lâu ngày mình không hút, mình cứ để nguyên như vậy nó cũng xẹp đi, chứ nó không có tồn tại mãi mãi như vậy. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là khi mà ông Nguyễn đã mở đường để cho vi trùng nó vào trong cái mụn nước đó, thì chúng tôi e rằng thì là về sau này sẽ bị nhiễm trùng đó, thưa với lại ông Nguyễn. Thành ra theo ý chúng tôi thì nếu mà gặp những trường hợp như vậy thì chúng tôi để một thời gian chừng độ một vài tuần lễ gì đó thì tự nhiên nó hết. Tất nhiên là nó cũng làm cho mình khó chịu vướng. Thế nhưng mà ông cứ phe lờ nó đi một chút xíu thì về sau này sẽ không bị như vậy đó, thưa với ông Nguyễn.
Ok. Tại vì cứ đi ông bác sĩ cứ rút ra cái nước
ra
nó giống
như thế thành ra ông bác sĩ đó thì ông cũng chỉ rút nước ra mà thôi chứ không có làm gì khác tất cả. Thế giờ là nếu mà cái đó thì tôi nghĩ rằng ở nhà, vâng, ngay ở nhà ông cũng có thể mà nói với lại người phối mẫu hay là con cháu nó khử trùng, nó bôi alcohol đó, thế cần hút nước ra cũng được. Nhưng mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng để chừng độ vài tuần vài ngày thì nó sẽ sạch đi chứ không có lâu gì, không có lâu gì. Và thứ nhất và thứ hai, nếu mình hút nước ra đó thì là mình mở đường cho các vi trùng, vi khuẩn nó chui vào và nó sẽ làm cho bệnh của mình nó trầm trọng thêm lên, đó thưa với ông Nguyễn.
Trường hợp này người theo tôi mấy người bạn nói là có thể bị bệnh da không bác sĩ?
Bệnh gao thì thực tình ông cần có, ông đi cái đó rất dễ thôi. Cái bệnh gao nếu mà ông đi thử nước cái chất nước ở trong đó rút ra đó thì trong cái uric acid nó sẽ lên cao. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng thì là trong trường hợp này nó là bệnh gao, chúng tôi không nghĩ là vậy. Và nếu là bệnh gao đó thì bác sĩ người ta cho thuốc để mình uống để mà mình giảm cái uric acid ở trong cơ thể của mình, trong cơ mình đó, để thưa với lại ông Nguyễn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn rất là nhiều đã tham gia trong cái chương trình này với câu hỏi. Và chắc có lẽ là quý vị lớn tuổi, nếu mà quý vị không ngại thì quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình hay hoặc là sức khỏe của người thân của mình, để bác sĩ có cơ hội để giải thích thêm. Mà trong cái trường hợp của ông Nguyễn thì Hoàng Tính cũng nghĩ giống như là bác sĩ Nguyễn Ý Đức vậy đó, chúng ta cũng để lần đó đi thế nào thì nó cũng xẹp thôi. Ngoài ra đi đến bác sĩ thì bác sĩ chỉ có chích nước, lấy nước đó ra thôi. Còn nếu thật sự ra, nếu mà ông Nguyễn ông nghĩ rằng là đó là một cái căn bệnh gao thì nếu mà thật sự gao thì bác sĩ cũng đã tính cho một cái con đường là ông phải đi chữa trị bệnh gao rồi, chứ không phải là hễ mà bự lên là tến rồi bác sĩ là chích nước ra rồi ông đi về đi rồi xong xuôi không có một cái phương thuốc nào cả, đúng không thưa bác sĩ?
Vâng.
Dạ vâng.
Thì như ông Nguyễn là cứ tạm thời chúng tôi nói tạm thời là cứ nghe làm theo cái điều mà chúng tôi hướng dẫn đó, thưa với ông Nguyễn.
Dạ vâng, Hoàng Tính thấy rằng hy vọng là ông Nguyễn hay hoặc là quý vị nào mà có những cái trường hợp tương tự như vậy thì cũng cứ theo những cái sự chỉ dẫn của bác sĩ nhé. Còn không, nếu mà quý vị mà biết rõ thêm chi tiết thì trong cái chương trình ảnh hưởng tư bản, quý vị cũng có thể gọi vào để cùng tham gia trong cái chương trình này nhé. Qua cái số điện thoại quen thuộc của đài, trong cái giờ phát thanh ảnh hưởng tư bản, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi, đó là số 817-899-4110, 817-899-4110 như thưa quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin được mời một vị thính giả tiếp theo. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Vị thính giả này lại rớt được like rồi ha. Quý vị có thể gọi bài trở lại nha. 817-899-4110 nha. Chúng tôi xin được mời một vị thính giả trên đường like. Hello, xin chào ạ. Hello.
Dạ, anh có nghe rõ không ạ?
Dạ vâng, nghe rất rõ. Xin được mời chị.
Dạ. Dạ, chào bác sĩ, chào anh, nhờ bác sĩ cho tôi xin cách nào để liên lạc riêng với bác sĩ, tại vì tôi có chuyện mà không muốn nói trên đài đó, muốn hỏi bác sĩ thì bác sĩ có thể cho cách nào để liên lạc với bác sĩ riêng được không ạ?
Bây giờ thế này bà, chúng tôi thì nghĩa là cũng có thể cho số điện thoại của tôi để mình liên lạc, nhưng mà chúng tôi xin bà cho tôi xin cái số điện thoại của bà và
vâng,
chúng tôi sẽ liên lạc với bà để chúng tôi trả lời cái thắc mắc của bà, thì chả hiểu thắc mắc này về
dạ vâng, cô có thể cô có thể
gia đình hay là vấn đề gì khác đó thưa bà.
Dạ được dạ. Vậy bây giờ cho số bác sĩ bây giờ được hả?
Dạ mời cô. Dạ,
bác sĩ có viết đó chưa không?
Dạ vâng, mời cô.
Vâng.
469
46489
469 ạ.
Vâng.
233
rồi
là 7072
7072. Cô tên gì ạ thưa cô?
Dạ anh tên là Hương.
Cô Hương nhé.
Dạ,
dạ. Dạ vâng, cô Hương ơi, dạ. Có gì chút xíu nữa bác sĩ sẽ gọi lại cho cô Hương nhé.
Dạ, 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 cảm ơn anh.
Cảm ơn
dạ.
cô Hương. Vâng,
bà Hương, chúng tôi sẽ kêu điện thoại lại cho bà, đó kêu bà Hương.
Dạ vâng, và bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, thưa bác sĩ ơi. Mời bác sĩ gửi lời chào và Hoàng Tính cũng thay mặt cho đài. Cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình này để đưa những kiến thức y khoa gửi đến cho quý vị đồng hương tuổi cao hoặc là những cái vấn đề y khoa mà tất cả mọi người của chúng ta cần quan tâm. Hoàng Tính xin được mời bác sĩ.
Vâng, chúng tôi, cái phần trình bày của chúng tôi thì cũng tạm thời là đúng ra thì vâng. chúng tôi muốn nói tới làm thế nào để mà phòng tránh được những cái trường hợp lão suy. Vâng. Thế tuy nhiên trong cái phần này thì chúng tôi sẽ dành vào trong
tuần sau.
Kỳ tới đó, thưa quý vị thính giả và thưa anh Hoàng Tín. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị thính giả cũng đã nghe chúng tôi trên đài này và xin chào anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức. Chúc bác sĩ và cô một ngày vui. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày thật an lành.